Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 4 từ câu 16 cho đến câu 21 với đề tài là Đức tin cứu rỗi. Chúng ta biết câu chuyện của Abraham và Sarah được ghi lại trong Sáng Thế Ký, trong Hebrew, trong Roma, chính yếu là nhiều nhất là trong sách Sáng Thế Ký. Quý vị thấy, tưởng tượng, nếu quý vị là Sarah thì không phải là dễ và đơn giản đối với là những gì mà nó xảy ra cho bà. Tôi thử nói như thế này, thuộc lại câu chuyện như thế này. Một hôm, Abraham gọi Sarah, bà ơi. Bà trả lời gì đó ông? Bà gói hết đồ đạc, rồi mình dọn nhà đi. Đi đâu vậy ông? Năm nay ông 75 tuổi, mình mới vừa trả hết nợ nhà, bây giờ mình đi đâu ông? Chúa mới báo cho tôi biết mình phải dọn đi, mà tôi cũng chưa biết mình đi đâu nữa. Ông nói gì vậy? Đi mà mình không biết đi đâu à? Đúng thế bà. Chúa chưa nói mình sẽ đi đến đâu. Rồi Abraham và Sarah đi về hướng Tây. Abraham gọi, bà ơi, gì đó ông? Tôi sẽ làm cha nhiều dân tộc. Thật không? Ông nói chơi à? Không, tôi không nói chơi đâu bà, thật vậy bà. Ông mơ nữa rồi. Không, Chúa nói với tôi là tôi sẽ làm cha nhiều dân tộc. Ông chỉ có chơi cha tôi chứ làm cha nhiều dân tộc gì? Ông không thấy sao? Mình đã ăn ở bao nhiêu năm và năm nay ông 75 tuổi. Mình có thằng cu tí nào đâu mà bây giờ ông nói là ông làm cha nhiều dân tộc. Bà ơi, gì đó ông? Khi xuống Ai Cập á, thì bà nói là bà là em gái của tôi nha. Sao vậy ông? Vì bà đi, cho nên ở đó vua đó người ta sẽ bắt bà làm vợ và họ giết tôi mất đi. Chúa bảo ông vậy đó hả? Không, mà tôi nghĩ chắc Chúa đồng ý. Bà ơi, gì đó ông? Chúa phán là bà sẽ làm một người mẹ. Thôi đi ông ơi, ông ghẹo tôi nữa. Bà ơi, gì đó ông? Tôi được Chúa bảo phải làm cắt bì cho tất cả những người nam trong nhà mình, từ người nhà cho đến người nô lệ. Ông điên hả? Ông nói với họ chưa? Chưa, nhưng mà đó là lệnh truyền của Chúa, là cắt bì cho tất cả những người nam từ 8 ngày cho đến lớn. Và nó như là một cái lễ thánh. Ông mất trí rồi ông ơi. Tôi nghĩ nếu mà Chúa bảo ông giết luôn đứa con trai để mà làm của thiêu thì chắc ông cũng giết nó lắm. Abraham nói, tôi cần nói chuyện với bà nhiều hơn về điều đó. Thưa Hội Thánh, nếu không có một Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, và nếu không có một đức tin chắc chắn nơi Chúa, thì những điều mà chúng ta thấy đọc trong Kinh Thánh như là những câu chuyện thần thoại, những câu chuyện mà như là bịa đặt. Mà những khúc Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta những điều mạnh mẽ và tuyệt diệu. Roma đoạn 4 Phaolô cho chúng ta ba chữ không, đó là bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Bởi đức tin, không phải bởi cắt bì. Bởi đức tin, không phải bởi luật pháp. Và bây giờ Phaolô đưa chúng ta đến đức tin cứu rỗi. Quý vị hỏi, đức tin là gì? Đức tin là điều thuộc về Chúa, là sự liên hệ với Chúa qua ăn sống của Ngài. Và trong phần này, trong tiếng Anh thì Abraham thấy bốn điều, trong bốn chữ trong tiếng Anh. Thứ nhất là promise, tức là lời hứa. Thứ hai là presence, tức là hiện diện hay là trước mặt. Thứ ba là power, hay là quyền năng. Và thứ tư là purpose, là mục đích. Trước hết về đức tin. Đức tin của Abraham hay là đức tin của chúng ta, thưa quý vị, không phải là một cái gì mù quáng. Đức tin không phải là một cái gì chúng ta tin một cách mà phi lý. Không, thưa quý vị, chính Đức Chúa Trời là nền tảng cho đức tin của chúng ta, và đặc biệt là vấn đề sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta tin có một Đức Chúa Trời, không phải là giống như là người không có Chúa, người ta tin có ông trời. Chúng ta không tin một Đức Chúa Trời một cách mù mờ. Chúng ta tin một Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh như lời hứa của Ngài. Cho nên đức tin của Abraham là đức tin dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Trong câu 17, Abraham tin trước mặt Đức Chúa Trời. Abraham tin điều gì tại đây? Abraham tin lời hứa của Đức Chúa Trời với ông là ông sẽ làm cha của nhiều dân tộc. Hai điều mà chúng ta mới đi qua, đó là đức tin trên lời hứa và trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây giống như là hai cái cánh cửa cho phần Kinh Thánh năm nay. Thưa quý vị, một người không có thể có đức tin nếu không có Chúa, và một người không thể tin nếu không có lời của Chúa. Vì lời của Chúa là đức tin, và đức tin được có. Đây là câu hỏi cho quý vị. Có phải quý vị đang tìm kiếm Chúa mà không có đức tin không? Nhiều người họ tìm Chúa nhưng họ không tin, cho nên cái sự tìm kiếm đó trở thành vô ích. Và sự tìm kiếm của họ chỉ là tìm để mà hiểu biết. Có phải quý vị đang bước đi trong đức tin mà không có Chúa không? Nhiều người nói họ có đức tin nhưng không có Chúa. Và đức tin này cũng giống như bao nhiêu tôn giáo khác. Tin một cách mù quáng, tin những điều gọi là mông lung. Có phải quý vị đang có sự tương giao với Chúa mà không có lời của Chúa không? Nhiều người cũng tương giao với Chúa nhưng không có lời của Chúa, do đó đức tin của họ có thể đi sai mà họ không biết. Rồi có phải quý vị dựa đức tin của mình trên một điều gì khác mà không đặt Chúa làm trọng tâm, không dựa trên lời của Chúa không? Đức tin của Abraham dựa trên lời của Chúa và được tìm thấy trước mặt Đức Chúa Trời là đấng hứa những điều lớn lao với ông. Và lời hứa và trước mặt Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến hai điểm lớn khác, đó là quyền năng của Chúa và mục đích của Ngài. Trong phần Kinh Thánh này, câu 17 ghi lại Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng tất cả từ chỗ không có gì cả, và Ngài cũng là đấng ban sự sống, và Ngài ban luôn sự sống cho những người đã chết. Và quyền năng của Chúa ban sự sống và đem tất cả mọi sự lại với nhau, và đây là điều mà Abraham tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Ngài, Ngài dùng với mục đích của Ngài, thưa quý vị. Do đó chúng ta không thể nói rằng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự, cho nên tôi có thể tin Ngài làm điều mà tôi muốn. Nhóm người theo hệ phái Ngũ Tùng, họ tin lời của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, và đặc biệt là trong Mác đoạn 16 nói rằng, họ tin như thế này, lời Kinh Thánh nói như thế này: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, bắt rắn trong tay, và nếu uống giống gì độc cũng chẳng hại gì. Đây là lời của Chúa Giêsu nói, chứ không phải là ở đâu ra. Thì họ tin câu Kinh Thánh này, và tin một cách tôi không biết phải dùng gì là tin theo nghĩa đen. Và ngày 17 tháng 2 năm 2014, mục sư Jamie Cox cũng theo hệ phái Ngũ Tùng là Full Gospel Tabernacle, thì tại Kentucky, ông tin vào cái câu Kinh Thánh mà Chúa nói rằng những kẻ tin thì được các dấu lạ này và bắt rắn trong tay, và nếu uống thuốc độc cũng chẳng hại gì. Thì trong cái buổi lễ thờ phượng tối thứ bảy, thì ông bắt một cái con rắn rung chuông vào trong nhà thờ và bày tỏ, chứng tỏ rằng lời Kinh Thánh của Chúa nói rằng nếu mà kẻ tin thì làm những việc này, uống giống gì độc cũng không sao, mà bắt rắn trong tay cũng không sao. Thì ông bắt con rắn vào trong nhà thờ và ông chứng minh cho mọi người thấy. Thì ông bị con rắn đó, rắn rung chuông đó, nó cắn cái tay của ông. Và tín đồ thấy ông bị rắn cắn và gọi xe cứu thương 911 đến. Thì khi mà xe cứu thương đến đó, thì họ nói rằng ông đã chết rồi và không có thể nào cứu gì được nữa. Đức Chúa Trời có quyền, nhưng mà Ngài làm mọi việc với mục đích của Ngài. Chúng ta, thứ nhất, không có thể dùng quyền năng của Chúa với điều mình muốn. Và thứ hai là chúng ta không thể ra lệnh cho Chúa phải làm điều theo ý của mình. Thưa Hội Thánh, đi qua vấn đề sự chết, Chúa là đấng có quyền ban sự sống cho những người đã chết. Và sự chết đối với con người của chúng ta, thưa quý vị, là điều mà không ai tránh khỏi được, phải không? Người Việt của chúng ta, thưa quý vị, thường kỵ và không dám nói đến sự chết, nhất là đầu năm, phải không quý vị? Ai mà nói chết đầu năm thì người ta chặn lại liền, bởi vì nói đầu năm mà nói chết là xui lắm, xui xẻo. Người Việt ngày nay thì có phần hiểu biết hơn, cho nên ngày nay thì người ta mua bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích là nếu mà thân nhân, người mà có chết đi nữa thì thân nhân có tiền để mà trang trải vấn đề tang chế hay là để lại cho con cái. Nhưng mà nói vấn đề mà bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, đối với người Việt Nam ở Việt Nam trước đây, thì đó là một cái điều mà người ta tối kỵ lắm. Tôi nhớ trước đây tôi về Việt Nam mua vé máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, tôi hỏi cái người bán vé máy bay có bảo hiểm gì không nếu mà chuyện gì xảy ra, thì cô đã chặn mà tôi liền nói đừng có nói vấn đề đó. Cho nên trong văn hóa Việt Nam trước đây thì vấn đề mà bảo hiểm nhân thọ là cái điều mà người ta không muốn đụng đến. Nhưng mà thưa quý vị, do đó cho nên vấn đề mà khi trong gia đình mà có tang chế đi nữa thì nó trở thành một cái gánh nặng cho những người thân nhân. Rồi đôi lúc những người mà khá giả thì có tiền để mà trang trải vấn đề tang chế. Rồi đôi lúc những người mà có con cái thì con cái nó giúp đỡ vô. Nếu mà con cái anh chị em mà nó thương nhau và nó lo lắng. Nhưng mà cũng có những gia đình, thưa quý vị, con cái đông, con cái khá giả nhưng mà nặng với nhau, không muốn bỏ tiền ra, và gia đình xào xáo với nhau, đứa lớn nhà nành cho đứa nhỏ phải lo, tại sao mày không lo cho cha mẹ, còn đứa nhỏ thì cũng nói là anh là anh cả, tại sao anh không lo. Cho nên cái vấn đề đó. Nhưng thưa quý vị, đối với Chúa, sự chết không phải là nan đề. Ngài là đấng cầm quyền trên sự chết. Và Chúa gọi Lazarơ rằng: hỡi Lazarơ, hãy ra. Hay là hỡi Lazarơ, hãy sống lại và bước ra khỏi mộ. Ngài là Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả mọi vật xung quanh của chúng ta từ chỗ không có gì hết. Con người của chúng ta không có thể tạo ra một vật gì từ chỗ không có. Quý vị, ví dụ như là nếu quý vị muốn nấu một nồi phở, quý vị cần có những cái gì để nấu? Xương, gì nữa? Nước, thịt bò, gia vị. Nhưng mà bây giờ nói có đạm, bây giờ cô nấu một nồi phở đi, thì chắc chắn là cô hỏi có cái gì để mà để nấu, phải không? Mình phải có cái gì đó để mà mình làm. Phải có xương, phải có nước cốt, phải có hành, phải có gia vị đủ thứ mới nấu được, phải không cô? Cho nói bây giờ nấu mà lấy cái gì mà nấu đi. Đó là điều con người của chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa là đấng làm ra tất cả mọi sự từ chỗ không có gì hết. Abraham tin điều này nơi Chúa. Dù lúc bấy giờ Abraham và Sarah là hai người đã cao tuổi, ông đã 75 tuổi rồi, còn bà 65 tuổi, và ở tuổi này như bình thường là người ta đã có cháu nội cháu ngoại hết rồi, phải không quý vị? Nếu có con sớm thì có thể rằng tuổi này cũng có thể là có cháu cố nữa luôn rồi. Bao nhiêu quý vị ở đây có cháu cố rồi? Dạ, cô Phương có cháu cố. Và theo bình thường, thưa quý vị, theo bình thường, đàn bà thì ở tuổi thì dường như là cỡ 45 trở lên thì không có con được nữa, phải không quý vị? Yeah. Nhưng mà 65 tuổi như Sarah thì không thể nào có con, không thể nào có thể xảy ra được. Và trong cái thời lúc bây giờ, thưa quý vị, chưa có cấy là chưa có thụ thai nhân tạo được, lúc đó thì chỉ có tự nhiên thôi. Nhưng mà trong Hebrew đoạn 11 câu 11 chép rằng: cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Đây là đức tin thật nơi một Đức Chúa Trời thật của Kinh Thánh. Và đây không phải là một chuyện bịa hay là một câu chuyện hoang đường. Thưa quý vị, chắc quý vị nhớ hồi nhỏ mình có học câu chuyện là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Quý vị nhớ câu chuyện đó phải không? Hai người lấy nhau, rồng và tiên lấy nhau. Rồi tôi nhớ cái bài thuộc lòng là Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, rồi đẻ 100 trứng, rồi ấp 1000 năm ha. Người Việt, người có người mà ấp cũng là đặc biệt đó mà. Đó là điều mà chúng ta học hồi nhỏ. Rồi nở ra 100 đứa con trai, rồi 50 đứa con trai thì theo cha xuống biển, còn 50 đứa con trai khác thì theo mẹ lên núi. Rồi có nhiều câu chuyện khác nữa nói về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Điểm thứ nhì mà chúng ta học về đức tin của Abraham tại đây là lòng kiên trì, nhẫn nại của ông nơi Chúa. Thưa quý vị, Abraham gặp nhiều nan đề từ khi ông gặp Chúa cho đến khi ông trở thành một người cha của nhiều dân tộc. Tức là từ năm 75 tuổi cho đến 100 tuổi. Chúa gọi Abraham và Sarah ra khỏi quê hương của ông khi ông 75 và bà 65, và Ngài hứa là ông sẽ làm hay là trở thành cha của nhiều dân tộc. Quý vị tưởng tượng cái thời buổi này nó không có giống như chúng ta ngày hôm nay về vấn đề mà có thể cấy thai là thụ thai nhân tạo. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham thì ông tin lời của Chúa. Nhưng còn bà Sarah đó, tại bà nghe Abraham sẽ có con thì bà cười. Bà cười ở phía sau. Và bà không thể chờ đợi được nữa. Và bà nghĩ rằng cái tuổi cao thì không thể nào có con, cho nên bà đưa cái đứa con gái hầu của bà cho Abraham để mà Abraham có thể ăn ở với đứa con đòi này để có thể có dòng có giống và Abraham có thể trở thành cha của nhiều dân tộc. Nhưng mà đây không phải là chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng mà đây là ý của Sarah. Và một lần nữa Abraham nghe lời vợ, cũng giống như là Eva, Adam nghe lời vợ và ăn trái cấm. Và tại đây thì Abraham nghe lời vợ, cho nên cũng được một đứa con trai sanh ra với là đứa con đòi. Và điều này không đẹp lòng Chúa, và dòng dõi của đứa con trai này trở thành một dòng dõi, và cho đến ngày hôm nay là dòng dõi của Ishmael. Và sau đó thì Chúa cũng làm cho Sarah có con và trở nên dòng dõi của Do Thái, và dòng dõi của Ishmael trở thành dân Philippines ngày nay, và dòng dõi của Isaac trở thành dân Do Thái. Và hai dòng dõi này, như lời Kinh Thánh nói, tranh chiến với nhau từ hồi thời Abraham cho đến ngày nay. 100 tuổi Đức Chúa Trời mới làm cho Abraham và Sarah thụ thai và sanh ra được một đứa con trai. Quý vị tưởng tượng, Chúa hứa 25 năm sau mới có. Và Abraham phải trải qua bao nhiêu nhẫn nại và chờ đợi. Quý vị tưởng tượng, khi mà Chúa đổi tên của Abraham ra Abraham đó, cái chữ Abraham có nghĩa là sao? Là cha nhiều dân tộc. Quý vị tưởng tượng khi mà ổng khoảng năm 75, năm 80, năm 85, năm 90, cha của nhiều dân tộc ơi đi vô ăn, hay là cha của nhiều dân tộc ơi mình phải làm điều này điều kia, mà trong đó không có đứa con nào hết. Cho nên rất là khó để mà chịu đựng nhẫn nhục qua những cái điều mà Chúa sẽ làm. Thưa quý vị, điều này đưa chúng ta một cái những điều mà chúng ta có thể học hỏi được. Có nhiều lúc chúng ta cầu xin Chúa một điều gì, chẳng hạn như xin Chúa chữa bệnh cho chúng ta, hay là cho người thân của chúng ta tin Chúa, chúng ta kiên trì nhẫn đại cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không thấy Chúa trả lời. Chúng ta biết có những điều Chúa trả lời ngay tức khắc, ngay lập tức. Cũng có những điều mà Chúa không cho, vì đó không phải là mục đích và ý chỉ của Chúa. Có thể chúng ta thấy nó tốt, nhưng mà Chúa có chương trình của Ngài mà chúng ta chưa biết. Rồi cũng có những điều mà Chúa muốn chúng ta nhẫn nại, kiên trì, cầu xin. Đến đúng lúc, đến thời điểm thì Chúa ban. Điều quan trọng là chúng ta cứ hết lòng tin cậy nơi Chúa và tin rằng Chúa sẽ ban điều gì tốt nhất, đúng thời điểm nhất cho chúng ta. Nhưng chúng ta cầu nguyện, và như Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: xin theo ý cha được nên, chứ không theo ý con. Và đó là cái điều, cái mẫu mực mà Chúa dạy chúng ta: theo ý của Chúa chứ không theo ý của mình. Chúng ta kết thúc tại đây và rút ra một số bài học. Thứ nhất, đức tin dựa trên lời của Chúa là điều quan trọng. Chúng ta tin, tin Chúa không phải là tin một cái điều gì mù mờ, hay là tin một cái đấng nào mà chúng ta không biết. Nhưng chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh, và chúng ta tin lời hứa của Ngài. Đức tin của quý vị có lớn lên mỗi ngày, quý vị có gần hơn với Chúa mỗi chặng đường trong cuộc đời của quý vị không? Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách trong đức tin. Xin Chúa cho chúng ta mạnh mẽ có thể vượt qua mọi trở ngại. Thứ hai, không tin hay là vô tín là kẻ thù của chúng ta. Không tin không phải là một điều mà không có gì hại, nhưng mà không tin là một tội với Chúa. Và nếu không tin thì chúng ta không thể nào ở vừa lòng Đức Chúa Trời được. Và thứ ba, xin Chúa giúp để chúng ta nhẫn nại trong đời, trong cậy nơi Chúa và tin Ngài ban điều gì tốt nhất cho chúng ta. Và chúng ta xin ý Chúa được nên, chứ không theo ý chúng ta. Chúng ta bị cầu nguyện.